Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thẩm định huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào. Phú Lương tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vật Nam Thái Nguyên sẵn sàng cho giải vật dân tộc toàn quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 4, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội đồng Thẩm định Trung ương xét đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng Trần Thanh Nam chủ trì, đã tiến hành họp thẩm định hồ sơ và đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Bình. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở, ban ngành và huyện Phú Bình. Phóng viên Linh Nhâm đưa tin chi tiết.
Báo cáo kết quả tại buổi làm việc cho thấy, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Phú Bình đã thay đổi vượt bậc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại tăng từ 14,5% năm 2011 lên hơn 64% năm 2022. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 5,6% năm 2022. Kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, cơ sở trường học, y tế được đầu tư đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. An ninh trật tự xã hội được tăng cường và ổn định, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Huyện cũng đã huy động được nguồn lực lớn để xây dựng nông thôn mới, toàn huyện không có nợ động trong xây dựng nông thôn mới. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Phú Bình trong quá trình xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ thẩm định. Thay mặt Hội đồng Thẩm định, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị huyện Phú Bình tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả xử lý môi trường, nhất là đối với một địa phương đang có nhiều lợi thế về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Phú Bình như hiện nay. Ngoài ra, huyện cũng cần tiếp tục nâng cao mức thu nhập cho người dân để giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng Thẩm định, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương trong suốt quá trình Phú Bình xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Phú Bình tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng và khẩn trương phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương tổng hợp hồ sơ để hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chuyến thăm và chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mây tại tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 350 thành viên trong đoàn đều đang sinh hoạt tại Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên và là cựu chiến binh các tỉnh Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tham gia hành trình và có thông tin cập nhật hoạt động của đoàn công tác.
Những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Hủa Phăn luôn được thực hiện chủ động, kịp thời, tích cực chia sẻ thông tin, đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Cùng phấn đấu xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Lào anh em mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông. Hiện nay, số du học sinh Hủa Phăn đang theo học tại các trường ở Thái Nguyên là 185. Có 8 doanh nghiệp của Thái Nguyên hoạt động tại Hủa Phăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Thái Nguyên, Hủa Phăn. Đại diện đoàn hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên đã trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm Tết cổ truyền Pun Pi Mây. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào, Thái Nguyên, Hủa Phăn.
Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên thực hiện là trên 7.860 tỷ đồng, kế hoạch vốn địa phương giao là trên 8.410 tỷ đồng. Hết quý 1, toàn tỉnh giải ngân được khoảng 500 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 6% kế hoạch vốn địa phương giao. Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp so với kế hoạch năm và so với bình quân chung 11% của cả nước. Trong quý 2, nhu cầu thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là khoảng 2.415 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh đang tích cực chỉ đạo các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án và sớm hoàn thiện các thủ tục thanh toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành.
3 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 195 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.446 tỷ đồng, tăng trên 10% về số doanh nghiệp và bằng 61% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ của năm 2022. Tỉnh đã cấp điều chỉnh thay đổi cho gần 270 doanh nghiệp. Gần 170 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là trên 370 doanh nghiệp, tăng trên 10% so với cùng kỳ và trên 150 doanh nghiệp đóng mã số thuế, tăng trên 61% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 130.000 tỷ đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, huyện miền núi Phú Lương có dân số khoảng trên 104.000 người, gồm 8 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số. Năm 2023, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện thêm phấn khởi khi nhiều địa bàn được đầu tư thêm các công trình hạ tầng, nâng chuẩn nông thôn mới từ các nguồn lực trong chương trình chính sách dân tộc, tạo thêm điều kiện cơ hội phát triển. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần.
Cuối tháng 3 năm 2023, huyện Phú Lương đã tổ chức khởi công xây dựng công trình giao thông từ xóm Đồng Danh lên xóm Ba Họ, xã Yên Ninh. Đây là công trình trọng điểm được đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ 2021 tới 2030. Với kinh phí xây dựng là trên 15 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài 4 km, rộng 4 m, mặt đường đổ bê tông rộng 3 m. Trong thời gian tới, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp cho những hộ dân ở địa phương xóa đi những nhọc nhằn vất vả trong sinh hoạt và sản xuất. Chị Lương Thị Phương, một người dân trong xóm, phấn khởi nói:
Đảng và nhà nước đầu tư con đường vào đây thì tất cả gia đình tôi và những gia đình xung quanh đây đều cùng nhau phấn khởi và háo hức chờ ngày có đường mới để cùng nhau đi lại cho cuộc sống dễ dàng hơn, kinh tế sẽ phát triển hơn.
Còn ông Hoàng Thế Tiến, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Phú Lương chia sẻ về việc thi công con đường.
Do là địa hình hiểm trở, có những chỗ là vị trí dốc, độ dốc rất cao nên chúng tôi là tiến hành cùng với lại nhà thầu là sẽ là thi công cuốn chiếu, đoạn nào có độ dốc cao chúng tôi thi công được mặt nền và mặt rồi chúng tôi tiến hành đổ bê tông luôn và tiến hành thi công hoàn thiện rãnh luôn và thi công theo kiểu cuốn chiếu đó thì đương nhiên nó đảm bảo là sẽ nó bớt cái sự ảnh hưởng của mưa lũ sau khi nó xảy ra vào những đợt mùa lũ và tiến độ thi công nó sẽ nhanh hơn.
Cùng với việc khởi công làm đường ở những vùng còn khó khăn trong việc đi lại, các công trình khác cũng đã được huyện Phú Lương quan tâm đầu tư, tiếp tục được nâng cấp, cải tạo như trường học, nước sinh hoạt, từng bước củng cố các tiêu chí nông thôn mới ở các địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Luân, hiệu trưởng trường mầm non Ôn Lương, đơn vị đang được xây dựng khu nhà 2 tầng với 8 phòng học mới, cho rằng:
Sắp tới 8 phòng học được đưa vào sử dụng thì chúng tôi cũng rất là vui. Học sinh sẽ được học ở các lớp mới và học sinh thì sẽ được sắp xếp theo độ tuổi, đúng số lượng học sinh theo các độ tuổi mà học sẽ không phải học quá tải ở các lớp nữa. Thì chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường chắc chắn sẽ được nâng lên.
Bước sang giai đoạn từ 2021 tới 2025, huyện Phú Lương chỉ còn Yên Trạch là xã khu vực 3 với 6 thôn đặc biệt khó khăn. Ngoài ra thì huyện có 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 2 xã khu vực 1 là xã Phú Đô có 3 xóm, xã Động Đạt có 1 xóm. Năm 2023, huyện Phú Lương được phân bổ trên 44 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi. Từ nguồn lực này, huyện Phú Lương đã cân đối để thực hiện nhiều công trình hạ tầng ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương cho biết:
Chúng tôi thực hiện 9 trên 10 dự án và hiện nay thì huyện đang tập trung chỉ đạo giáo diết cái việc mà hoàn thành các cái dự án để đảm bảo cho nhân dân được hưởng lợi một cách đúng nhất, hiệu quả nhất. Trong các cái chương trình dự án và các cái tiểu dự án mà huyện Phú Lương được thực hiện thì ở các cái xã và vùng khó khăn của huyện, các cái công trình nước sinh hoạt tập trung, nước sinh hoạt phân tán hay là cơ sở hạ tầng đường giao thông thì chúng tôi đều tập trung đầu tư hướng dẫn và lựa chọn đúng với lại đối tượng, đúng với vùng được hưởng lợi. Và khi thực hiện thì chúng tôi đều có rà soát cụ thể, tổ chức họp nhân dân. Nhân dân đồng tình ủng hộ và rất phấn khởi, tích cực tham gia.
Hạ tầng cơ sở vật chất trên địa bàn huyện Phú Lương đang tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm nâng cao đời sống dân sinh. Từ những nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh và của huyện, thì các địa bàn vùng dân tộc miền núi ở huyện Phú Lương cần phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian sớm nhất.
tục chương trình thời sự. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 49 về hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan, đồng thời thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục vụ công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 tháng 5 đến 31 tháng 5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt kiểm tra việc treo biển cấm hút thuốc và việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc. Sở Y tế là đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.
Sáng 17 tháng 4, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, nội dung cuộc thi tập trung vào những nội dung trong văn kiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên và chương trình hành động của Ban chấp hành tỉnh đoàn Thái Nguyên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Cuộc thi được triển khai đến đối tượng là 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh với hình thức thi trắc nghiệm thông qua ứng dụng Xây Thái Nguyên. Kiến thức phù hợp trình độ của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, qua đó phát huy vai trò xung kích tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số. Thời gian diễn ra cuộc thi trong 3 tuần thi từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023. Mỗi tuần thi, thí sinh có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn của ban tổ chức cuộc thi.
Sáng 17 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khai mạc huấn luyện chiến dịch năm 2023. Trong thời gian 4 ngày, các cán bộ tham gia lớp học được nghe quán triệt, giới thiệu, bồi dưỡng các nội dung về nguyên tắc tác chiến phòng thủ quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, công tác chỉ huy, tham mưu, sử dụng và bảo đảm các lực lượng, hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ quân khu. Để hoàn thành tốt nội dung chương trình lớp học, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Ban tổ chức điều hành lớp học đúng kế hoạch, chương trình, duy trì nghiêm thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đồng chí giáo viên đảm nhiệm lên lớp cần nghiên cứu kỹ các nội dung được phân công để vận dụng trong bài giảng sát với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng đơn vị. Mỗi cán bộ tham gia lớp học xác định tốt trách nhiệm trong học tập, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung được truyền đạt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, huấn luyện, diễn tập. Thưa quý thính giả, với mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân, làm sạch 100% thông tin dữ liệu dân cư, đúng, đủ, sạch, sống, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an toàn tỉnh và Công an các xã, phường, thị trấn đã và đang giáo diết triển khai các biện pháp bố trí nhân lực, vật lực để thu nhận hồ sơ căn cước công dân, định danh điện tử. Trong đợt này, lực lượng công an đặc biệt quan tâm hỗ trợ các trường hợp thuộc diện chính sách, người già neo đơn, ốm yếu, khuyết tật, không có khả năng đi lại và học sinh trong lứa tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an huyện Võ Nhai và Công an xã Thượng Nung đã đến tận nhà người dân để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Với đặc thù là xã vùng cao miền núi, đường xá đi lại khó khăn, nhiều người cư trú trên nương rẫy, nhận thức còn hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến căn cước công dân và định danh điện tử. Do vậy, cán bộ chiến sĩ đã đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động, lập tổ căn cước công dân lưu động đến tận các thôn bản. Với những trường hợp người già yếu neo đơn, người bị bệnh tật, không có khả năng đi lại, cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị máy móc đến tận nhà để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Không riêng gì công an xã Thượng Nung, thời điểm này, công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đang liên tục mở các đợt thu nhận hồ sơ căn cước công dân, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Thiếu tá Dương Văn Thế, Phó trưởng Công an xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công cho rằng:
Chúng tôi đã rất là quyết liệt sâu sát trong cái khâu rà soát cũng như là phân loại đối với lại công dân trong cái độ tuổi cấp căn cước công dân để từ đó có những cái giải pháp. Thứ nhất là làm sạch cái dữ liệu công dân ngay từ thu thập cái khâu thu thập ban đầu. và thu thập được cái dữ liệu sạch thì chúng tôi từ đó chúng tôi đã triển khai cấp căn cước công dân đến toàn thể 100% đối với người dân trong độ tuổi. Bên cạnh đó thì chúng tôi rà soát các cái đối tượng đặc biệt khó khăn, trong đó là số người tàn tật, số người già neo đơn và số người già không thể đi lại di chuyển được đến các cái điểm cấp căn cước công dân của công an thành phố.
Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trước ngày 31 tháng 7 phải hoàn thành việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Trước ngày 30 tháng 5 hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đảm bảo dữ liệu công dân luôn đúng, đủ, sạch, sống. Công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu từng ngày cho công an các xã, phường, thị trấn và tổ chức làm căn cước công dân, định danh điện tử với phương pháp làm cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn vùng cao, miền núi, gia đình chính sách, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, không có khả năng đi lại và học sinh ở độ tuổi tham gia các kỳ thi chuyển cấp. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, công an thành phố Sông Công cho biết.
Hiện nay, đội cảnh sát quản lý hành chính đã rà soát cho chuyển danh sách về từng phường xã đối với những trường hợp chưa được cấp căn cước công dân và đội sẽ cử cán bộ trực tiếp phối hợp với từng phường một thực hiện cấp căn cước công dân và mã số định danh cho công dân ở trên xã phường từ 7:30 cho đến 22:00 đêm hàng ngày. Và sau đó là đến từng gia đình và mời hộ dân lên, là trong trường hợp những trường hợp mà không thể đi được thì đội sẽ đưa máy đến tận nhà để làm.
Đến ngày 15 tháng 4, công an toàn tỉnh đã thu nhận trên 1 triệu hồ sơ căn cước công dân, trên 325.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử. Gần 100% học sinh ở độ tuổi tham dự các kỳ thi chuyển cấp đã được thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Còn một số ít công dân chưa làm căn cước công dân vì nhiều nguyên nhân khác nhau như không có mặt trên địa bàn tỉnh, đang chấp hành án phạt tù hoặc đi nước ngoài, thì lực lượng công an cũng đã có những giải pháp cụ thể, phù hợp, đồng thời cũng đề nghị công dân đủ điều kiện chủ động đến cơ quan công an làm căn cước công dân, định danh điện tử để phục vụ quyền và lợi ích của chính mình khi tham gia các giao dịch dân sự và hoạt động đời sống xã hội hàng ngày.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Ngày 16 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình tổ chức phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tại Công ty Cổ phần và Đầu tư Thương mại TNG Phú Bình. Trong thời gian này, các cấp công đoàn của huyện Phú Bình sẽ phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, tập trung vào một số nội dung, thăm hỏi tặng quà, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai chương trình ưu đãi giảm giá các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đoàn viên, người lao động, tiếp tục giải ngân từ Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm, Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, tổ chức đối thoại với người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho công nhân lao động, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật công nhân viên chức lao động huyện. Ngay tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành công thương tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các công ty doanh nghiệp có chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện đã trao tặng 168 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng và hiện vật. Tổ chức khám tầm soát ung thư và khám phụ khoa cho 800 công nhân viên chức lao động. 460 người được tư vấn lái xe an toàn và thay dầu xe miễn phí. Tổ chức một gian hàng không đồng và 12 gian hàng trợ giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của công nhân viên chức lao động. Tổng giá trị các chương trình được triển khai trong buổi phát động là trên 460 triệu đồng.
Ngày 16 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với huyện Đại Từ tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tham dự có 21 đơn vị doanh nghiệp, hơn 1.000 người lao động và học sinh, trong đó có nhiều người lao động và học sinh là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngày hội Việc làm được tổ chức kết nối trực tiếp và trực tuyến. Điểm chính là Trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Trú, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các xã thuộc huyện Đại Từ và sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Trong phiên, các đơn vị doanh nghiệp đã giới thiệu quảng bá hình ảnh, trưng bày sản phẩm, dây chuyền sản xuất, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý 2 và cả năm. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng tư vấn về chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và học sinh, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp, người lao động và học sinh. Ngay trong ngày đã có hơn 400 lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, hơn 600 người được tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm, hơn 300 người được nhà tuyển dụng phỏng vấn, 250 người được kết nối việc làm tuyển sinh, trong đó có nhiều người lao động, học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình tuần cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên vừa phối hợp với tổ chức The Vina Capital Foundation và Bệnh viện E Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023 tại hai địa điểm là tại Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên, cơ sở 2 và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Tại các địa điểm trên đã có trên 8.000 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện E thăm khám, siêu âm sàng lọc bệnh. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với siêu âm tim đã phát hiện khoảng gần 40 trẻ có dấu hiệu bất thường và nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh cần phải can thiệp phẫu thuật trong năm 2023. Các bệnh tim bẩm sinh được phát hiện qua đợt này chủ yếu là thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch, phalốt 4, hẹp van động mạch phổi. Các em và gia đình đã được tư vấn nhập viện để làm các thủ tục chuyên sâu hơn để có phương án điều trị sớm. Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh lần này được thực hiện theo quyết định số 1193 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 3.000 trẻ em của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2022 tới 2024 do tổ chức The Vina Capital Foundation tài trợ.
Sáng 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2023 cho gần 200 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, như khái quát một số điểm nổi bật của một số tôn giáo, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo ở phường xã, nâng cao nhận thức về công tác tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo nảy sinh trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Cảng vụ Đường thủy Nội địa Thái Nguyên, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ các bến thủy nội địa khu vực cụm cảng Đa Phúc, chủ và người điều khiển các đò ngang sông trên tuyến sông Cầu. Hiện nay, trong khu vực cụm cảng Đa Phúc và trên tuyến sông Cầu có 12 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động, 5 bến đò có hoạt động chở khách. Trong thời gian qua, hoạt động của các bến thủy nội địa, bãi kinh doanh trong khu vực cụm cảng Đa Phúc, các bến khách ngang sông Cầu đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số các bến bãi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, hoạt động ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh, lãnh đạo Cảng vụ Nội địa Thái Nguyên đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Giao thông Đường thủy Nội địa, như quy định về điều khiển hoạt động của phương tiện thủy nội địa, điều kiện đảm bảo an toàn trong hoạt động chở khách trên sông, quy định về đăng kiểm phương tiện, một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bị xử phạt hành chính, những nguyên nhân hậu quả của các vụ tai nạn giao thông đường thủy thời gian qua để thuyền viên, chủ doanh nghiệp hiểu rõ và tự giác chấp hành. Các chủ bến bãi phương tiện đã ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cấp phát tài liệu có liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa, tặng áo phao cho các chủ bến bãi phương tiện, người lái.
Thưa quý khán giả, thời điểm này thể thao thành tích cao Thái Nguyên đang bận rộn với nhiều giải đấu. Nếu như môn bóng chuyền đang thi đấu trong khuôn khổ vòng loại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2023, thì các vận động viên bộ môn vật cũng đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải vật dân tộc toàn quốc năm 2023 sắp khởi tranh tại tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Trong không gian rộng chừng 200m², không khí nghiêm túc khẩn trương trong buổi tập của đội tuyển vật Nam Thái Nguyên nhằm chuẩn bị cho giải vật dân tộc toàn quốc 2023. Được chứng kiến sự khổ luyện của các vận động viên cũng như những hướng dẫn tỉ mỉ của huấn luyện viên mới thấy được kết quả những gian nan trong việc tìm kiếm huy chương. Trong tháng 3 vừa qua, các vận động viên Thái Nguyên đã tham gia giải các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2023 và đạt được những kết quả khả quan. Những thành tích tuy chưa thể so sánh được với các đơn vị có thế mạnh truyền thống về môn này, nhưng cũng cho thấy lực lượng vận động viên trẻ của Thái Nguyên dù mới tiếp cận nhưng đã bắt nhịp khá tốt. Huấn luyện viên Dương Thị Lan cho biết.
Các cái vận động viên đã đạt cái thành tích thì cũng đang trong đà 9. Và tuy nhiên thì bộ môn vẫn tính lên phương án dài hơi là vẫn phải kế cận những lớp trẻ tiếp theo để đảm bảo cho các hạng cân thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại bộ môn cũng đang trong cái quá trình mà huấn luyện các vận động viên trẻ. Các vận động viên trẻ cũng đang dần thích nghi, thích ứng với cái giáo án huấn luyện cũng như chuyên môn của ban huấn luyện đề ra.
Việc lựa chọn những giải đấu phù hợp với khả năng của vận động viên ở thời điểm này cũng là một trong những yếu tố quan trọng, bởi nó không đơn thuần là giúp các vận động viên thi đấu cọ sát, mà hơn hết sẽ khơi dậy sự quyết tâm của các vận động viên, nhất là những vận động viên trẻ mới bước chân vào con đường thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Vận động viên Nguyễn Đức Mạnh và Hoàng Triệu Khải chia sẻ.
Bản thân em thì cũng luôn tự động viên mình và luôn cố gắng để đạt thành tích cao nhất.
Trong thời gian qua, tôi và các vận động viên lớp vật Nam đã cố gắng nỗ lực tập luyện và mục tiêu sắp tới của bọn tôi là thi đấu hết mình để mang những tấm huy chương về cho bản thân và tỉnh nhà.
Có thể nói sau quãng thời gian khó khăn về cơ sở vật chất thì giờ đây với sự đầu tư từ đơn vị chủ quản, điều kiện tập luyện của bộ môn vật cũng như các môn thể thao khác của Thái Nguyên đã có sự cải thiện rõ rệt. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ban huấn luyện và các vận động viên bộ môn vật sẽ có một giải đấu thành công, để qua đó góp phần khẳng định vật Nam là một trong những môn thể thao thế mạnh của Thái Nguyên hiện nay.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải tổng hợp.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi phía Tây có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng vùng núi phía Tây 31 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.